Tấm lòng của vị mục tử. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Đây là lần đầu tiên và duy nhất Thánh Marco gọi các môn đệ là tông đồ, có nghĩa là những kẻ được sai đi. Tuần vừa qua, ta đã nghe Ngài dặn dò các tông đồ khi sai các ông đi rao giảng tin mừng. Hôm nay các ông trở về sau một cuộc truyền giáo. Các ông kể lại cho Chúa những việc đã làm, giảng dạy và làm phép lạ, thành công và thất bại, kể cả những sự chống đối, khước từ và lãnh đạm. Đức Giêsu lắng nghe các ông, Ngài chia sẻ niềm vui với các ông, nhưng nhận thấy các ông có vẻ thấm mệt sau một cuộc truyền giáo, nên Ngài bảo, các con hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi một chút. Đức Giêsu đề nghị với các ông đang quá mệt mỏi vì công việc, hãy dành một thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Quá tải, căng thẳng thần kinh mà ngày nay người ta gọi là stress có hại cho công việc tông đồ cũng như các công việc khác của con người. Điều này nhấn mạnh rằng Đức Giêsu muốn bảo các tông đồ sống riêng với Ngài, xa hẳn đám dân chúng để có bầu khí tương giao mật thiết hơn đối với Ngài và với nhau. Điều này cũng được biểu lộ khi Đức Giêsu chọn các tông đồ để ở với Ngài trước khi sai họ đi giảng. Và sau khi đi truyền giáo về, Ngài cũng muốn đem các ông đi nghỉ ngơi với Ngài. Ngoài ra, ở đây ta cũng thấy Đức Giêsu không đề cập tới công việc của các ông, nhưng Ngài lại lưu ý riêng đến chính bản thân các ông. Các con hãy nghỉ ngơi một chút, chứng tỏ rằng Ngài săn sóc cách riêng đến chính bản thân cộng sự viên của mình. Đức Giêsu muốn cùng các tông đồ xa rời đám đông sang bên kia biển hồ để thầy trò sống thân mật và trao đổi tâm sự với nhau. Tuy vậy, dân chúng nhìn hướng, đoán trước được thuyền của các ngài định đi đến đâu. Từ Ca-phạc-na-um đến miền lân cận Bethsaida và Giu-li-a, xa chừng 10 cây số, dân chúng không quản ngại đi bộ, nên họ đến trước Đức Giêsu. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy dân chúng đã đợi sẵn ở đó thật đông. Ngài chạy lòng thương vì đám đông này sống bơ vơ như đàn chiên không có người chăn. Thánh Marco giống như nhà quay phim tài ba, đã thu cảnh khuôn mặt Đức Giêsu lúc Ngài rời khỏi thuyền bước lên bờ. Một khuôn mặt dịu hiền khôn tả, khuôn mặt của người cha nhân hậu, khuôn mặt của vị mục tử nhân lành, khuôn mặt của một vị Thiên Chúa không ngăn nổi nhịp đập thổn thức của con tim giàu lòng thương xót và hay trắc ẩn. Đức Giêsu là hiện thân của một Thiên Chúa mang trái tim đa cảm trước đau khổ của con người. Chưa bao giờ Ngài nặng lời với hạng người mang tiếng là tội lỗi hoặc khước từ thi ân giáng phúc cho những người bé mọn. Ngài là một bậc thầy nhân ái, biết lắng nghe các môn đệ phúc trình công việc, nhưng thương họ vì thấy họ cần được nghỉ ngơi. Ngài cũng tỏ lòng nhân ái khi thấy đám dân chúng bơ vơ như đàn chiên không người chăn và dạy dỗ họ nhiều điều. Bài tin mừng diễn tả, xung quanh Đức Giêsu lúc nào cũng có đám đông muốn nghe lời Chúa và muốn được Ngài thi ân. Ngài làm việc không biết mệt mỏi. Thậm chí các tông đồ vừa đi truyền giáo về mệt nhoài, cần sự tĩnh dưỡng nghỉ ngơi bên Chúa, nhưng cũng không được. Chương trình nghỉ ngơi đã bị phá vỡ vì dân chúng lại đến quấy rầy. Họ muốn nghe lời Chúa, họ muốn được chữa bệnh. Việc đó làm cho Ngài và các tông đồ bận rộn đến nỗi không có thời giờ ăn uống. Nhưng trước hoàn cảnh ấy, Đức Giêsu đã không bực dọc. Ngài tiếp đón dân. Điều này nói với chúng ta nhiều về cung cách nhân từ của Ngài. Ngài xúc động vì thương yêu họ. Một lần kia có người đàn ông đến gặp bạn mình là giáo sư của một trường đại học lớn. Tuy nhiên, vì họ ngồi nói chuyện phiếm trong phòng giáo sư, nên liên tục bị gián đoạn bởi các sinh viên đến gõ cửa. Họ tìm giáo sư để xin hướng dẫn về điều này, điều nọ. Mỗi lần như thế, Ông giáo sư từ ghế đứng lên, đi đến cửa, đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Bất ngờ, người bạn đến thăm hỏi giáo sư rằng: "Bạn xoay sở thế nào để làm việc được với quá nhiều lần gián đoạn như thế?" Ông giáo sư trả lời: "Lúc đầu tôi luôn bực bội vì công việc của mình bị gián đoạn. Nhưng một ngày kia, thình lình tôi thấy rõ rằng những lúc bị gián đoạn cũng là công việc của tôi." Ông giáo sư có thể khóa kín cửa lại và dành hết thời giờ cho công việc của ông. Theo cách này thì không chút nghi ngờ ông đã có một đời sống yên tĩnh hơn. Nhưng là một người quảng đại và vị tha, ông không thể làm như vậy. Trái lại, ông sẵn sàng phục vụ các sinh viên mà ông yêu mến. Và không lạ gì, ông là một giáo sư hạnh phúc nhất và mãn nguyện nhất trong trường. Bị người khác làm gián đoạn, ngắt quãng có thể là một điều tốt. Chúng ta nhờ thế mà tránh được sự quan tâm quá đáng về mình. Tính ích kỷ là một thứ nhà tù. Mặt khác, tình yêu thương đem lại tự do cho chúng ta. Đức Tổng Giám mục Kender Camara nói: "Bạn hãy chấp nhận những sự bất ngờ làm đảo lộn kế hoạch của bạn, làm tiêu tan những giấc mộng của bạn và làm cho dự định trong ngày hoàn toàn đổi hướng, và nào ai biết được, có khi cả đời sống bạn. Đó không phải là sự tình cờ. Bạn hãy để Thiên Chúa được tự do kết dệt những đường nét của bạn mỗi ngày." Premanand là một Kitô hữu có thế giá thuộc giới thượng lưu Ấn Độ, đã viết trong tập tự thuật của ông rằng: "Từ xưa cho đến mãi bây giờ, sứ điệp chúng ta cho thế giới chưa tin Chúa vẫn là Thiên Chúa quan tâm đến mọi người." Đúng thế, chúng ta không nên quá bận rộn đến nỗi không dành được thời giờ cho người khác, và đừng bao giờ tự ý coi họ là kẻ gây rối phiền hà cho mình. Nếu chúng ta lấy lý luận bận rộn không chịu tiếp người khác, thì chúng ta mất ngay những người khách đó, họ không bao giờ trở lại nữa. Sự chú trọng hình thức, nghi lễ của một viên chức giáo hội đã làm cho một người bạn trở thành một kẻ thù. Một cơ hội cho Chúa đã bị đánh mất vì một người quá câu nệ hình thức lễ nghi, đã không chịu để cho đời sống riêng tư của mình bị quấy rầy. Một số người vì không muốn để cho người khác đụng đến cuộc sống riêng tư của mình mà đã làm mất cơ hội cho Chúa. Đức Giê-xu không bao giờ xem ai là mối phiền hà cho mình, dù lúc Ngài cần nghỉ ngơi và yên tĩnh. Nhìn đám đông, Ngài cảm động và xót thương họ. Họ quá ư nhiệt thành, họ quá mong muốn điều mà chỉ một mình Ngài mới ban cho họ được. Đức Giê-xu luôn quan tâm săn sóc mọi người khi họ cần đến Ngài. Ngài sẵn sàng đến nhà ông trưởng hội đường Giai-rô cứu con gái ông sắp chết. Ngài sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của một viên sĩ quan đại đội trưởng đến chữa bệnh cho đứa đầy tớ của ông. Ngài đã dành biết bao thời giờ cho việc rao giảng tin mừng và chữa bệnh. Ngài không mệt mỏi phải thi ân. Ngài luôn quan tâm săn sóc mọi người. Quan tâm săn sóc không bao giờ là một việc dễ dàng. Một số người muốn săn sóc chút ít với điều kiện theo cách của họ, không quá phiền hà và không đảo lộn những dự tính của họ. Nhưng hãy chăm sóc như Đức Giê-xu đã làm. Khi những kế hoạch của mình bị đảo lộn, đây là một trắc nghiệm tốt nhất. Lúc nào các bậc cha mẹ cũng làm việc đó. Bao nhiêu lần họ đã trỗi dậy trong đêm để ngắm nhìn đứa con của mình. Tất cả chúng ta đều có khả năng chăm sóc. Nhu cầu chăm sóc con người là rất lớn. Sự thờ ơ đang lan rộng phổ biến trong xã hội chúng ta. Khi chúng ta dành thời giờ để chăm sóc người khác là chúng ta đang sống tin mừng. Mẹ Teresa Canquita kể lại, một ngày nọ, mẹ đến thăm nhà nuôi các cụ già ở Thụy Điển. Mọi việc đều trôi chảy, thức ăn ngon, nhân viên đều được đào tạo và đối xử với các cụ rất tốt. dường như đó là nơi lý tưởng cho những ngày còn lại của cuộc đời. Trong nhà ấy có khoảng 40 người già. Tuy nhiên, khi mẹ rảo quanh một vòng, mẹ nhận thấy không có cụ nào mỉm cười. Mẹ cũng nhận ra một việc khác, họ cứ nhìn ra cánh cổng. Mẹ hỏi một chị điều dưỡng, tại sao lại thế? Chị điều dưỡng đáp, họ mong ngóng có người đến thăm họ. Lúc nào họ cũng nhìn ra và suy nghĩ, có lẽ là con trai tôi, có lẽ là con gái tôi, có lẽ là một người nào đó sẽ đến thăm tôi hôm nay. Nhưng không một ai đến, và ngày nào cũng thế. Không một ai đến. Câu nói này ám ảnh mẹ Teresa. Những cụ già này đã bị gia đình đưa vào đây và bỏ rơi họ. Hơn thế nữa, cảm giác bị bỏ rơi là nỗi đau khổ nhất. Tôi đã có dịp đọc cuốn No Man is an Island của Thomas Merton. Cái nhan đề này đã nói lên rất nhiều về nội dung của cuốn sách cũng như tư tưởng chính yếu của tác giả. Nó chính là một câu trả lời gián tiếp cho những ai chủ trương rằng con người là một thế giới khép kín, là một con vật bị đọa đầy, bỏ rơi, một mình đương đầu với số mệnh mù quáng và phũ phàng trong một thế giới mà mọi người và mọi vật khác đều xa lạ, nếu không là thù địch với mình. Đọc trong Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu luôn thông cảm với những đau khổ của con người. Ví dụ, Ngài khóc thương thành Jerusalem sẽ bị tàn phá. Chạnh lòng thương người con trai của bà quá phụ thành Na-im khi người ta đem con bà đi chôn. Và khóc thương bên mộ Lazaro đã chết 4 ngày. Đó là 3 trường hợp Đức Giêsu tỏ ra thông cảm bề ngoài với những giọt nước mắt nóng hổi như chúng ta. Đức Maria cũng tỏ ra lo lắng khi chủ nhà giữ tiệc hết rượu tại Cana. Ngài đã xin Đức Giêsu can thiệp và phép lạ nước thành rượu đã được thực hiện. Thánh Phaolô Tông đồ đã đưa ra một học thuyết mới về thân thể Đức Kitô. Giáo hội là một thân thể, Chúa Kitô là đầu và chúng ta là chi thể của thân thể ấy, tức là chi thể của nhau. Các chi thể liên lạc mật thiết với thân, với đầu và với nhau, nên anh em có dây liên lạc với nhau một cách đặc biệt. Vì thế, Thánh Tông đồ dân ngoại đã khuyên chúng ta phải biết thông cảm với nhau. Hãy vui cùng kẻ vui, khóc cùng kẻ khóc. Người đời cũng nhận thấy rằng mình không thể sống đơn độc được, cả về vật chất lẫn tinh thần. Con người có nhu cầu vật chất cần trao đổi, có những tình cảm cần phải được chia sẻ trong đời sống thường ngày. Nhờ đó, đời sống con người mới được quân bình. Đức Giêsu quan tâm đến con người hơn là công việc. Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Không có một công trình vĩ đại nào của con người được thực hiện mà lại không có sự tập trung cao độ, cố gắng yên tĩnh và tự chủ. Bất cứ cuộc sống đứng đắn nào của con người cũng phải trải qua từ giai đoạn hoạt động bên ngoài đến giai đoạn suy tư bên trong. Khi được hỏi bí quyết nào khiến George Washington Carver thành công trong thành tựu khoa học của mình với trên 300 sản phẩm hữu dụng, ông đã trả lời: tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng và trong sự yên tĩnh của buổi mai, tôi lắng nghe tiếng Chúa và chương trình Ngài xếp đặt cho tôi. Động cơ đã quả quyết. Không một vĩ nhân nào đã thành công mà không đắm mình trong tĩnh lặng để hồi tâm và cầu nguyện. Ernest Hello cũng quả quyết. Tâm hồn càng nhận được nhiều trong yên lặng thì càng ban phát nhiều khi hoạt động. Maurice Barres đã viết trong cuốn sổ tay của ông: trong đời sống hấp tấp và đa đoan của chúng ta, có những giây phút người ta cũng cần cầm trí lại tận trong đáy lòng, khác nào trở về nguồn, và từ đó nhìn cho rõ hơn mình đi đâu, đâu là nơi mình phải đến, và nắn lại đường đi của mình cho ngay thẳng. Không có cuộc sống Kitô hữu nào vững chắc và sâu xa mà lại không thể hiện hai nhịp sau, sống nội tâm và hoạt động bên ngoài. Đức Giêsu làm gương yêu thích sự thinh lặng và dạy môn đệ theo con đường đó. Đức Giêsu không nghĩ đến mình, Ngài chỉ quan tâm đến người khác. Ngài rất nhạy cảm trước những đau khổ của con người. Ngài đáp ứng những nhu cầu của họ nhằm đưa họ đến hạnh phúc. Hạnh phúc của người khác là đối tượng tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cho con một quả tim như Chúa, biết cảm rung trước những bất hạnh của anh em. Xin cho con đừng bao giờ than vãn khi bị quấy rầy. Cho con dám quên mình vì Chúa, bởi Chúa đã vì yêu mà trao ban tất cả.